Đan Vũ Càn Khôn, chương 1261, học thành, góc truyện audio.com, rời khỏi chỗ Sơn Cốc giết chết Đỗ Sâm kia, hắn ngược lại cũng gặp phải hai đối thủ, nhưng thực lực còn không bằng Hồ Sở, chớ nói chi là loại cấp bậc như Đỗ Sâm này rồi. Hắn dễ dàng liền giết chết hai người kia, nhưng điểm tích lũy quang văn cũng gần kề chỉ là gia tăng lên hai cái mà thôi. Không thể không nói, cảnh giới tư kiếp bán thần như Tần Phàm này là thập phần mê người, ở trong mắt không ít người đều nghĩ rằng hắn là một miếng thịt mỡ có thể tùy tiện nuốt vào, nhưng chính thức động thủ mới biết được là đụng phải xương cứng, đáng tiếc lúc ấy đã trễ. Ở trên đoạn đường này, thấy đã không có người khác đi theo, hắn ý định lựa chọn ở lại trong sơn cốc này tu luyện phần thần bí pháp kia. Ồ, mà thời điểm Tần Phàm vừa mới chuẩn bị tiến vào trong sơn cốc ẩn nấp lại chợt phát hiện ở trong đó còn cất giấu một người dự thi, tuy công phu ẩn nấp của người này không bằng Đỗ Sâm, nhưng cũng là rất không tệ, hắn cơ hồ là đi đến miệng sơn cốc mới phát hiện người này đấy. Người dự thi kia cũng phát hiện Tần Phàm đến, thấy chỉ là một tư kiếp bán thần, trên mặt sớm đã lộ ra vui vẻ. Hắn là ngũ kiếp bán thần cảnh giới, lại am hiểu ám sát. Muốn giết chết một gã tư kiếp bán thần hắn cảm giác không hề có độ khó. Đợi ngươi đi vào một ít nữa, đó chính là thời điểm chết của ngươi. Xem tại chuôn phao, VN người dự thi giấu ở trong sơn cốc kia rất nhỏ gầy, như là một con khỉ linh hoạt giấu ở trên một nhánh cây đại thụ. Hắn giấu ở bên trong nhánh cây rậm rạp, ánh mắt ẩn nấp nhìn xem bước chân của Tần Phàm, trong hai tay có kình khí chuẩn bị lấy, tùy thời ra tay một kích tất sát. Bất quá lực cảm ứng của Tần Phàm mạnh hơn ngũ kiếp bán thần rất nhiều, tự nhiên là sớm phát hiện khác thường phía sau đại thụ kia. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại không thay đổi, giả bộ như không biết chút nào. Hơn nữa hắn còn cố ý dừng lại trong sơn cốc chốc lát, xác định ở trong phương viên vài dặm quanh sơn cốc này tạm thời không có địch nhân khác, lúc này mới không nhanh không chậm hướng về trong sơn cốc đi đến. Ngoài ra, hắn cũng cố ý lách qua cây đại thụ con nam nhân nhỏ gầy kia ẩn nấp. Từ một hướng khác đi vào sơn cốc muốn nhìn một chút người này kế tiếp sẽ làm như thế nào. Đáng giận vậy mà lại đi bên kia. Mà người dự thi còn giấu ở sau cây đại thụ kia chứng kiến Tần Phàm đi con đường cách mình xa hơn, trong miệng không khỏi thấp giọng chửi bới một tiếng. Bất quá chỉ là một tư kiếp bán thần, cho dù là chính diện chống lại, muốn giết hắn có lẽ cũng không khó. Sau đó hắn dứt khoát ở trên nhánh cây đạp mạnh, cả người ở giữa không trung đáp xuống, hướng về phía Tần Phàm đánh tới, bên trong hai tay của hắn mang theo kình khí nồng đậm kim sắc thế tới mãnh liệt. Uy lực kia cũng không tính yếu, khí thế ép không khí phần phật thuận tiện trên mặt đất cũng bị vẻn vẹn giảm thấp xuống vài thước. Không khí sắc bén cạo đến, trong sơn cốc có không ít cây cối bị khí kình vô hình kia chặt đứt. Đi ra rồi sao, thực lực so với đại hán áo đỏ lúc trước tốt một chút, cùng Hồ Sở không sai biệt lắm. Nhưng thấy bóng người kia lướt tới, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, liếc nhìn người nọ, sau đó từ uy lực kình khí trong tay hắn tản mát ra, đại khái có thể đoán được thực lực của người này. Thực lực như vậy nhưng được hắn đặt ở trong mắt, hắc hắc, đây là ngươi tự mình đưa tới cửa, muốn trách thì trách ngươi chỉ có chút thực lực ấy cũng dám. Góc truyện audio.com, tới tham gia tuyển bạt thi đấu a. Tốc độ nam tử nhỏ gầy kia ngược lại là cực nhanh, tiếng cười trong miệng vừa dứt thoáng qua tầm đó liền tới gần trước mặt Tần Phàm. Hắn tự nhiên cũng không biết cách nhìn của Tần Phàm, lúc này ỷ vào mình so với Tần Phàm cao hơn một cảnh giới, trực tiếp là chính diện đánh ra song trường, như một tòa đại sơn trực tiếp đè xuống, muốn trực tiếp áp Tần Phàm thành phấn vụn. Đúng vậy, là chính ngươi đưa tới cửa, muốn trách thì trách ngươi chỉ có chút thực lực ấy cũng dám tới tham gia tuyển bạt thi đấu a. Nghe vậy, trên mặt Tần Phàm không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ nghiền ngẫm. Thấy kim sắc cự sơn kia đè xuống, hắn không hề do dự trực tiếp oanh ra một quyền. Kỳ lân gào thét, ở dưới tâm tính vô tâm, lúc này Tần Phàm không lưu tình chút nào, một quyền này của hắn sử dụng cánh tay kỳ lân cùng trung cực cấp bán thần khí trực tiếp oanh tòa kim sơn kia thành nát bấy. Làm sao có thể, nam tử nhỏ gầy kia không khỏi kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một tứ kiếp bán thần vậy mà có thể phát huy ra thực lực như vậy, chỉ cảm thấy chỗ ngực buồn bực một ngụm máu tươi phun ra liền trực tiếp bay ngược trở về. Xem sắc mặt cùng khí tức biến hóa, là biết rõ hắn đã bị trọng thương. Lại vẫn không chết, như thế làm cho Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn chưa xong, ngay sau đó hắn liền trực tiếp thò ra một tay. Thanh long thám chảo, long lân màu xanh bên trong phong vân xuyên thẳng qua, một cái long chảo cự đại phá không mà đi, ở trên thân thể nam tử nhỏ gầy kia mạnh mẽ đạp mạnh, gọn gàng mà linh hoạt xuyên thấu thân thể người nọ trực tiếp thu hoạch tánh mạng hắn. Oanh, lúc này thi thể của người kia mới từ trên bầu trời ngã xuống dưới mặt đất, ném ra một cái hố lớn, lập tức có một vòng ánh sáng màu đỏ ở bên trong hố sâu bay ra, thiên tài quang văn ở cổ tay của Tần Phàm cũng từ nguyên lai 24 biến thành 27. Người này còn có 3 điểm tích lũy quang văn, Tần Phàm nhìn Quang Văn ở cổ tay, trên mặt mỉm cười nói. Lúc này trời đã dần dần có chút lờ mờ, cũng biết một ngày sắp hết rồi, bất quá còn chưa đủ một ngày thời gian hắn đã gặt hái được 27 điểm tích lũy, cái kia đã làm cho hắn hết sức hài lòng rồi. Dù sao, hắn một mực đều không có chủ động đi săn giết điểm tích lũy, gần kề chỉ là dựa vào điểm tích lũy đưa tới cửa cũng đã đạt tới số này, xem như gặt hái được thập phần khả quan. Trên thi thể người kia Tần Phàm còn phát hiện người mặc này có một bộ hộ giáp không tệ, đoán chừng là nhờ nó mới chặn được một kích Kỳ Lân gào thét vừa rồi kia của mình. Đáng tiếc chính là cái hộ giáp này đã bị hai chiêu vũ kỹ cường lực của hắn oanh nát, đoán chừng phải tìm luyện khí sư tu bổ lại mới có thể sử dụng. Thu thập hiện trường thoáng một phát, Tần Phàm lại ở bên miệng hang bố trí một trận pháp đơn giản. Thời điểm hắn ở Vũ Thiên Đại Lục đã từng tu tập qua trận pháp, tuy không tính cao minh, nhưng bố trí ảo trận cùng trận pháp báo động đơn giản thì không có vấn đề. Mà lấy lực cảm ứng của hắn, chỉ cần ở miệng hang có người xâm nhập trận pháp, hắn rất nhanh liền biết. Dùng khoảng cách từ miệng hang đến trong cốc đầy đủ để hắn chuẩn bị nghênh địch rồi. Chỉ là không biết hiện tại Huyên Nhi nàng như thế nào, thực lực của nàng cũng không tệ, nếu như nàng bất đắc chí cường, có lẽ sẽ không có nguy hiểm. Cách chương.